Cõi này nữ giới yêu kiều, mê hoặc người tu. Cõi kia, chánh báo thanh tịnh, không có người nữ. Cõi này, ác thú lì mị, tà ác rộn vang. Cõi kia, nước chim cây rừng, đều tuyên diệu pháp. So sánh hai cõi, cảnh duyên khác xa, mà sự thù thắng ở lạc bang, vô lượng vô biên, không sao kể hết. Cảnh thù thắng đó, có thể nhất phục chúng sanh, giữ tâm thanh tịnh. Duyên thù thắng ấy, thường hay giúp sức cho người tu. Tuy đồng cứ tịnh độ, có rất nhiều loại, nhưng chỉ có cực lạc thế giới, đầy đủ thắng duyên, để tu hành, nên chỉ nêu tên cực lạc thế giới. Hỏi, một đời tạo ác, lâm chung niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh, lại không thói chuyển, nguyện lực Di Đà thực chẳng thể nghi bàn. Vậy, lúc còn sống, tôi là muôn biệt thế gian, đợi đến lúc lâm chung, sau đó mới niệm Phật, có được không? Đáp, khổ thay, sao ông lại nói những lời ngu si, lầm lạc đến thế? Tỳ xương rượu độc là chất độc trong các thứ độc. Nay những lời ông nói càng độc hơn các chất độc ấy nữa. Không những là mình lầm lạc, mà còn làm cho thiên hạ cũng mê lầm. Ông phải biết rằng phàm phu ngu muội lâm chung niệm Phật đều nhờ nhân duyên thiện căn và phước đức từ trước, được gặp thiện tri thức mới được niệm Phật. Những người may mắn này trong ngàn muôn người chưa chắc có một. Ông cho rằng đến lúc lâm chung ai ai cũng được may mắn đó ư? Ông không thấy quần nghi luận nghi trong thế gian có 12 người lâm chung không thể niệm Phật, đó là không gặp được bạn tốt quyền phát tâm niệm Phật, nghiệp khổ bức bách thân tâm, mạo bệnh cấm khẩu, tâm điên loạn, không chú tâm quán tưởng, gặp nạn nước lửa, hốt hoảng không chí thành, gặp phải thói lan, lại không có bạn tốt, nam chung gặp bạn ác, làm bại hoại tính tâm, bội thực ngộ độc, hôn mê đến chết, lâm trận đánh nhau, trúng tên trúng đạn, ngã chết đột ngột, bị rơi từ trên cao xuống, tan thân mất mạng. Đó là 10 trường hợp mà ai ai cũng thấy cũng nghe. Không luận là tăng tục nam nữ, ai cũng có thể gặp phải. Hoặc do nghiệp đời trước đẩy đưa, hoặc do đời này chiêu cảm mà đột ngột xuôi tay. Đường trước mịt mờ, không thể trốn chạy, lại không phải là thánh nhân chứng túc mạng thông, thì ông làm sao biết lâm chung có nghiệp hay không nghiệp? Lại không phải là người có tha tâm thiên nhãn, thì làm sao biết mình lúc lâm chung chết một cách nhẹ nhàng hay đau đớn khổ sở? Nếu không may gặp phải trong 10 ác duyên ấy, liền nhắm mắt xuôi tay, lúc ấy dẫu Phật sống vây quanh cũng không cách nào cứu thoát ông được. Ông phải theo nghiệp họ báo, rớt trong 8 hạng ba ác, chịu khổ vô cùng, chẳng biết lúc nào mới được nghe danh hiệu Phật. Khi đã không nghe thì càng tạo vô vàn ác nghiệp, hoặc gặp phải bệnh nhẹ mà chết cũng chưa hẳn thoát khỏi rừng kiếm phanh thây, bốn đại tan nát. Như con rùa mới chui ra khỏi vỏ, con cua trôi dạt ở biển khơi, thống khổ bức bách, hoảng sợ vô cùng, làm sao niệm Phật nổi? Giả sử ông không bệnh mà chết, nhưng hoặc do duyên đời chưa dứt, niệm đời chưa quên, ham sống sợ chết, nhiễu loạn thân tâm, chẳng khác thế tục, lại việc nhà chưa xong, hậu sự chưa quyết, vợ khóc con than, muôn ngàn lo lắng, làm sao niệm Phật nổi? Giả sử trước lúc chết chỉ có bệnh nhẹ đau đớn thân mình, chịu đau chịu khổ, gào khóc rên la, cầu thầy tìm thuốc, cầu cúng sám hối, muôn việc rối bời, làm sao niệm Phật nổi. Giả sử lúc chưa bệnh, nhưng tuổi tác già nua, tướng suy hiện rõ, khốn khổ vô cùng, sầu than lo lắng. Lúc đó chỉ lo chống đỡ, cải thân già còn không xong, thì làm sao niệm Phật nổi. Giả sử lúc chưa già, chính là lúc sức lực dồi dào, niệm Phật là tốt nhất. Nhưng biết bao người cuồng tâm chưa dứt, việc đời bủ vây, chạy đông tìm tây, tuy sằng nghĩ mà nghiệp thức mang mang, thì làm sao niệm Phật nổi. Còn như ông thanh tịnh tự tại, có chí tu hành, nhưng với mọi thứ trong thế gian soi không tỏ, buông không ra, nắm chẳng vững, ngồi chẳng lâu, giờ gặp một vài cảnh giới hiện tiền, chủ nhân lập tức theo cảnh đảo điên, thì niệm Phật làm sao được. Ông hãy xem người khác lúc già bệnh, khi tráng kiện, lúc an nhàn, nếu có một việc nhỏ bám víu nơi tâm thì đã không niệm Phật được, huống gì đợi đến lúc lâm chung. Còn như ông trọn đời làm sự nghiệp thế gian, quả thật là người ngu si cùng cực, phát ngôn những lời lầm lạc vô cùng. Ta dám đoan chắc ông dụng tâm lầm lạc mất rồi. Vả lại, việc đời như mộng huyễn, như bóng như bọt, không có gì là sự thật, chẳng việc nào thay thế được sống chết đâu. Giả sử ông xây dựng nhiều chùa, nuôi nhiều tăng thường trụ, mong cầu danh lợi, kết thân với kẻ quyền thế giàu sang, ông cho đó là làm được nhiều Phật sự tốt, mà không biết mình đã hủy phạm Như Lai, chẳng tháo đạt gốc đạo, dựng nhiều già lam, lại thêm giữ giới. Nhưng phải biết rằng công đức hữu vi có nhiều lầm lỗi, chùa lớn chưa xong, địa ngục đã thành, sống chết chưa tỏ, đều thành gốc cổ, bỗng chốc xuôi tay. Vừa mới chịu khổ mới hay rằng mọi việc làm trong lúc bình sinh toàn là rừng chiến đàn, lại thêm gỗ mục, trong rừng kiếm lại thêm gươm đao, cà sa tuột khỏi thân thì vạn kiếp khó mặc lại được, sắt đá mà nghe cũng phải rơi lệ. Tổ sư mở miệng khuyên người như vậy, lẽ đâu chấp nhận cho ông một đời bon chen, đợi đến lúc lâm chung mới niệm Phật. Ông phải biết rằng con người ở đời sống được bao lâu, chỉ trong tích tắc là nhắm mắt lìa đời. Cần phải ngay trong lúc chưa già chưa bệnh mà gội rửa thân tâm, buông bỏ mọi việc đời, được một lúc lắng lòng, niệm được một danh hiệu Phật, có một chút công phu, tu hành một chút tịnh nghiệp, cứ thế ngày lại ngày dành thời gian tu tập, thì lúc lâm chung chết nhẹ nhàng hay khổ sở ta đều biết được. Đường trước của ta bao la bằng thẳng, nếu không như vậy thì ngày sau ông có hối cũng đã muộn rồi. Khai thị thứ 52. Hỏi: tu làm sao cho mỗi niệm nói nhau? Thật ra tôi vẫn muốn được như thế, nhưng chỉ hiềm định lực chưa thành, niệm đầu không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc tư tưởng vọng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên tự kiềm giữ không vững, hoặc tâm tình rối loạn cổ ngăn dẹp chẳng kham, cứ ngồi vào lần chuỗi một chút là tâm niệm đã chạy hết đông sang tây, bất giác nó đã đi xa cách mấy ngàn muốn dặm hồi nào, cũng không tự hay tự biết. Có khi phải bận lo một việc gì thì luôn trong 5-10 ngày hoặc đến cả tháng, tâm trí vẫn vướng vít chưa quên, chỉ dẹp trừ nó còn chưa xong, nói gì đến việc gián đoạn. Điều này thốt ra thật đáng hổ thẹn. Nhưng nghĩ lại cũng đáng thương tâm. Không biết có cách gì đối trị chăng? Xin nhờ đại sư chỉ bảo. Đáp: đó là căn bệnh chung của hầu hết người tu. Trong lúc ấy, nếu ông không thống thiết tự đăng cách thì khó mà thành tựu pháp chuyên tu vô gián. Tôi nghe người xưa có ba điều thống thiết tự đăng cách, nay bị ông bày tỏ, hãy nên ghi nhớ cho kỹ. Điều thứ nhất là phải nghĩ đến sự báo ân. Người tu có những ân trọng, hãy tạm gác qua ân Phật, ân Thầy. Như ông là phận xuất gia, công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, há chẳng phải là sâu nặng ư? Ông đã lìa tục xuất gia, vì đi học đạo nên phải ra cách quê quán nhiều năm. Cha mẹ nhọc nhằn cực khổ, ông cũng không biết. Khi già yếu đau bệnh, lại cũng không hay mà săn sóc thuốc thang. Đến lúc cha mẹ mãn phần, ông không biết hoặc có được tin gì, về cũng đã trễ muộn. Khi ông còn nhỏ, có khi cha mẹ vì nuôi nấng thương lo cho con mà gây ra nhiều tội nghiệp. Lúc chết rồi, hoặc bị đọa vào nẻo khổ, hy vọng ông cứu độ như khát chờ uống, như hạn trong mưa. Nếu ông tu hành lơ láo, tất tịnh nghiệp không thành. Đã không thành thì tự cứu chưa xong, làm sao cứu được cha mẹ? Đối với song thân, ông đã lỗi phần phụng dưỡng về thể chất mà còn không cứu được phần hương linh, tức là phụ nghĩa quên ơn, là người đại bất hiếu. Kinh nói phạm tội bất hiếu sẽ bị đọa vào địa ngục. Thế thì tâm niệm gián đoạn, không chuyên tu, chính là nghiệp địa ngục vậy. Lại nữa, ông không dệt mà có mặc, không cày mà có ăn, phòng nhà chăn gối, cơm áo thuốc thang đều do đàn việc cúng dân. Tổ sư từng răn dạy hàng thiện tín vì sùng kính tam bảo mà đã chia cắt bớt phần ăn của gia đình đem đến cúng dường. Nếu người tu đạo hạnh không tròn thì dù là ít vải hạt cơm phía sau cũng phải đền trả. Muốn báo ân đàn việc, ông phải lo chuyên tu tịnh nghiệp để độ mình độ người. Nếu ông sanh một niệm gián đoạn không chuyên tu, tất đã có phần trong kiếp luân hồi vái trả, và tâm niệm ấy chính là nghiệp hạ tiện hoặc túc sanh vậy. Điều thứ hai là phải có chí quyết định. Người tu hành phải kiên quyết để đi đến kết quả. Ông một đời tham thiền đã chẳng ngộ thiền, khi học giáo lại không tin về giáo, cho đến ngày nay tâm địa chưa lắng yên, niệm đầu còn sôi nổi. Khi thì muốn làm thơ, lúc lại thích tả tự, khi thì thuyết giáo, lúc lại đàm thiền, ý chí ly tán đi ba bốn nẻo. Tổ sư đã bảo tâm niệm còn vướng mắc, đó là nghiệp luân hồi. Tình tưởng vừa sanh, muôn kiếp bị buộc ràng. Sở dĩ ông chưa được chánh niệm là vì do tình tưởng còn phân vân, và tình tưởng còn phân vân cũng bởi chí không quyết định. Cho nên người tu mà ý chí không nhất quyết, đó chính là đầu mối của sự sa đọa tam đồ vậy. Lại nữa, nếu người tu ý chí không quyết định thì không thể gìn giữ giới căn. Do ý niệm phân vân nên không thể thao nhất thân và khẩu. Kinh nói thà lấy nước đồng sôi rót vào miệng, nguyện không để miệng phá giới này họ các thức ăn thức uống của tính tâm đàn Việt. Thà dùng lưới sắt nóng quấn thân thể mình, nguyện không để thân phá giới này họ những y phục của tính tâm đàn Việt. Huống chi do các giới không trang nghiêm nên tâm càng vọng động. Nhân sự vọng động ấy mà phần chuyên tu bị gián đoạn. Thế thì một niệm gián đoạn đâu chỉ là nghiệp nhân của lưới sắt nóng và nước đồng sôi ư? Và nếu người tu ý chí không quyết định, tất không nhận rõ tướng đời giả huyễn, dễ chạy theo danh lợi hư phù, thì danh lợi thuộc về mình thì sanh lòng mê đắm, danh lợi thuộc về kẻ khác lại sanh lòng ghen ghét hơn thua. Cổ đức bảo: tham đắm danh lợi đi vào nẻ xuất sanh, đường ngạ quỷ, buông lòng thương ghét đồng vào hầm lửa vạc dầu. Thế thì một niệm gián đoạn chính là ngạ quỷ hầm lửa vậy. Điều thứ ba là cầu sự ứng nghiệm. Người đã tu tịnh nghiệp nên cố gắng làm sao cho có sự ứng nghiệm. Kiếp người mong manh, vô thường chẳng hẹn. Như ông này, tóc đã điểm bạc, da đượm nét nhăn, tướng suy tàn hiện rõ, kỳ lâm chung không còn được mấy ngày. Vậy ông phải cố gắng chuyên tu làm sao cho có triệu chứng vãng sanh chắc chắn. Như khi xưa hội viện pháp sư ở Lâu Sơn, bà thèn thấy Phật xoa đầu, lại như hoài cảm pháp sư chí thành xưng danh hiệu Phật, liền thấy Đức A Di Đà Phật phóng ánh quang minh hiện ra tướng hảo. Và như chiếu khang pháp sư khi niệm một câu Phật hiệu, đại chúng liền thấy một vị Phật từ nơi miệng bay ra, cho đến trăm ngàn câu cũng như thế, các hạt chuỗi nói tiếp nhau. Những sự ứng nghiệm như thế có đến muôn ngàn. Nếu tâm ông không gián đoạn thì thấy Phật rất dễ, còn như gián đoạn rất khó thấy Phật. Đã không thấy Phật thì cùng với Phật vô duyên, và đã vô duyên quyết khó sanh tịnh độ. Thì không được sanh về tịnh độ, tất sớm muộn gì cũng bị đọa vào tam đồ ác đạo. Thế thì một niệm gián đoạn chính là nghiệp tam đồ vậy. Phải nên răn dè và suy nghĩ kỹ. Ba điều cảnh sát trên, người tu tịnh nghiệp phải ghi nhớ suy nghĩ, rồi tự răn trách một cách thống thiết, làm sao cho tâm không rời Phật, Phật chẳng rời tâm. Đạo cảm ứng giao thông, hiện đời được thấy Phật, đã thấy Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc, tức thấy chư Phật khắp mười phương, và thấy chư Phật mười phương, tức thấy vị Phật thiên chân của tự tánh. Khi thấy được Phật tự tánh thì sự đại dụng sẽ hiện tiền. Chừng ấy mới theo lòng bí nguyện độ khắp quần sanh. Đó gọi là tịnh độ thiền, mà cũng là thiền tịnh độ vậy. Thế thì ý của Ngài Vĩnh Minh nói có thiền, có tịnh độ, dường như cọp mọc sừng, đời này làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Há chẳng là ứng nghiệm trong giai đoạn này ư? Phải nên cố gắng. Thiền giả nghe xong vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lặng lẽ giây phút dường như tìm được Phật chi đã mất. Thiền như lão nhân lại bảo: thiền cùng tịnh độ vẫn không hai, nếu liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê cả. Bởi ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, đừng nên lầm nhận. Thiền thượng nhân liền đảnh lễ mà thưa rằng: tôi rất may mắn được nhờ ơn chỉ bảo, nay đã biết đường về, rồi tạ từ mà lui. Các vị hãy lắng nghe bài kệ vô thường buổi chiều. Cả đời bận biểu lo sự việc, nào biết tuổi đời lướt qua nhanh. Mạng sống như ngọn đèn trước gió, trôi lăn xáo nẻo biết về đâu. Chưa được giải thoát khỏi biển khổ, sao lại dửng dưng không lo sợ. Mọi người hãy nhân khi tráng kiện, cố gắng nỗ lực cầu thánh đạo. tụng bài kệ này xong, hãy nên phát nguyện thêm: nguyện đệ tử chúng con lúc sắp mạng chung, tâm không điên đảo, ý không tán loạn, không mất chánh niệm, thân tâm không bị thống khổ mà được an tường, như nhập thiền định, chư thánh chúng hiện ra trước mặt, con đường bổn nguyện của Phật được về cõi Cực Lạc, thượng phẩm thượng sanh. Khi đã vãng sanh, được sáu thần thông, đi khắp mười phương thế giới, nhiếp thọ cứu độ chúng sanh khổ não. Chừng nào hư không giới tận, thệ nguyện của con mới thận. Phát nguyện xong rồi, chí tâm quy mạng A Di Đà Phật. Bài kệ buổi tối: phiền não sâu không đáy, biển sinh tử vô biên, thuyền vượt khổ chưa có, ta vẫn còn ngủ yên. Phải siêng năng tinh tấn, nhất tâm tu tọa thiền. Bài kệ nửa đêm: các vị đừng ôm thay thối ngủ, các thứ bất tịnh tạm gọi người, như bị bệnh nặng, bị tên đâm, các khổ tụ tập sao còn ngủ. Bài kệ cuối đêm: thời gian trôi qua nhanh, thoát đã đến canh năm, niệm niệm vô thường đến, thường sống với thần chết. Khuyên các vị tu đạo, chuyên tu chứng niết bàn. Bài kệ buổi sáng: muốn được vui tịch diệt, thường học pháp sa môn, ý thực nuôi mạng sống, đẹp xấu tùy người cho. Các vị, buổi sáng mỗi người nên tụng lục niệm. Bài kệ buổi trưa: người mà không tinh tấn, như cây không có gốc, thái hòa để dưới nắng, tươi tốt được bao lâu. Đời người cũng như vậy, vô thường đến bất ngờ. Khuyên các người tu đạo, chuyên tu mới là chân. Hỏi: pháp môn này vượt thẳng ba cõi, điều ấy tính rồi, còn chúng sanh trong thời mạt pháp sợ rằng họ tự sanh chướng ngại, chưa rõ có mối tệ nào không? Đáp: người tu tịnh độ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn, đó là: 1. Tin không hết lòng. 2. Làm không hết sức. 3. Phát nguyện không sâu. 4. Lẳng lặng niệm thầm. 5. Tâm duyên với đời. 6. Chẳng trừ thương ghét. 7. Ôm nhiều nội điển ngoại điển. 8. Thích ngâm nga phân tâm. 9. Tán gẫu nói chuyện phiếm. 10. Không được nhất tâm bất loạn.